Sở trưởng sở tụ thiện chuyên môn huấn luyện những người sẽ đảm nhận chức thần hoặc để thay thế những vị thần linh sức đạo yếu kém. Do đó mà học viên luôn bị khảo nghiệm, tới bao giờ đạt được cốt cách thần thánh mới cho tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, có kẻ vì nhờ gặp duyên cho nên được thầy tiên độ về thiên đường tu luyện thêm, có kẻ trở lại dương gian đảm nhiệm chức thần. Trang hiện hồn xin nhờ dương tiên sinh nói lại với các con tôi là phải chăm lo tu thân học đạo. Con tôi văn hiền tính trực, làm không nổi việc lớn thì thật đáng buồn. Hy vọng bạn đạo của Thánh Hiền Đường thấy rõ được điều đó mà cố gắng giúp đỡ. Nhớ thuở trước tôi từng nói ước gì mình được theo Dương Thiện Sinh xuống dạo âm phủ, chẳng ngờ lời nói đó giờ đây thành lời sấm. Ước mong đó giờ đây thành sự thật. Nay tôi muốn làm công quả thật nhiều cho Thánh Hiền Đường, nhưng nhục thể đã mất nên chẳng thể có sức. Tế Phật, sở tụ thiện tình hình đại khái như vậy. Chúng tôi còn phải tới tham quan hai ti thưởng thiện và phạt ác. Xin cáo từ. Dương sinh xin trang tiên, xin giữ gìn cẩn thận việc ở Thánh Hiền Đường, chớ có bận tâm. Trang thiện hồn cảm tạ Dương Thiện Sinh. Sở trưởng lệnh cho các quan viên hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật, Dương sinh lên đài sen, chúng ta tới nơi khác tham quan. Dương sinh, con đã lên đài sen, mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã tới ti thưởng thiện. Dương sinh, quả không sai, phía trước có tấm bảng đề ba chữ thưởng thiện tinh. Quan coi ti quan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Tế Phật, hôm nay thầy trò chúng tôi tới quý ti tham quan, xin giới thiệu sơ lược tình hình. Dương sinh, các vong hồn tới đây đều do phúc thần dẫn đường, không cần khí giới áp giải hoặc roi đánh đập, coi vẻ họ rất tự do. Quan coi ti, phàm người đời sau khi tạ thế, kẻ công nhiều hơn tội, họ số tới đây trước để chờ xử lý. Những vong hồn tới bản điện đều tự do, tự tại, có thể uống trà nhàn đàm suốt ngày hoặc đánh cờ tiêu khiển. Ti thưởng thiện chỉ là nơi các vong hồn lương thiện tạm thời nghỉ ngơi mà thôi. Những người tới đây sau khi đợi một thời gian sẽ được dời sang sở tụ thiện hoặc gửi tới các điện sưu tra quyết định. Dương sinh, à ra nguyên lai là như vậy. Tế Phật, vì thời giờ có hạn, chúng tôi phải tới ti phạt ác tham quan, xin cáo từ. Quan coi ti lệnh cho các quan viên hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật, Dương sinh lên đại sen, giờ đây không xa sẽ tới ti phạt ác. Đã tới. Dương sinh, đây với ti thưởng thiện hoàn toàn khác nhau. Tấm biển trên cửa đề ba chữ ti phạt ác, vong hồn tới đây đều bị âm binh áp giải, giống hệt như bị bắt bớ. Quan coi ti quan nghênh hai vị đạo trưởng, bữa nay quý vị thân hành tới tham quan bản ti, cảm thấy vô cùng vinh dự. Quý vị viết sách khuyên đời, công đức thật là vô lượng. Tế Phật, quan ti quá khen, thầy trò chúng tôi tới đây vì thời giờ eo hẹp, kính mong quan ti giới thiệu gấp tình hình của quý ti. Quan coi ti được lắm, bản ti gọi là ti phạt ác. Phàm những kẻ trên đời gian manh hại người, phản bội lễ trời, thần ba cõi tuần du ngày đêm theo dõi báo cáo về âm phủ. Nếu tội quá nặng, bản ti triệu nguyên thần, thần khí nguyên linh của y tới âm phủ trừng phạt kẻ ở thế gian mà thần khí bị sửa trị ở âm phủ, thì chỉ cảm thấy mơ mơ hồ hồ, thống khổ vạn phần. Lúc này người phàm mắc bệnh có cảm giác đầu choáng váng, đau nhức toàn thân, bần thần khó chịu, chỉ biết là mình có bệnh, thân tâm khó chịu buồn bực, không rõ đó là bệnh ma hãm thân, hồn phách đã tới âm phủ chịu hình phạt. Lúc khỏi bệnh là phúc hồn phách được thả về dương gian, tinh thần cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. những kẻ đang bị áp giải đi ngang qua kia cũng là hồn phách của người trần. Đó là loại công tác thứ nhất của bản ti. Còn loại công tác thứ hai là trừng phạt những phạm nhân sau khi chết. Cũng có kẻ vì tội ác quá nặng phải giao cho bản ti sửa trị trước, đợi các điện sưu tra ấn chứng của tội hồn xong mới giải giao tới để họ liệu tiếp. Cho nên bản ti chỉ là chỗ tạm thời câu lưu mà thôi. Dương Sinh, thì ra nguyên nhân là như vậy. Cảm tạ sự chỉ giáo của quý ti. Tế Phật, thời giờ đã trễ, chúng ta sửa soạn trở lại hiền đường. Quan coi ti lệnh cho các quan viên hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật, Dương Sinh lên đài sen. Dương Sinh, con đã sửa soạn xong, mời ân sư trở lại hiền đường. Tế Phật, thánh hiền đường đã tới. Dương Sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 61, dạo ao máu nhơ cùng điện đông nhạc. Phật sống Tế Công giáng ngày 25 tháng 6 năm Mậu Ngọ 1978. Thơ Du Minh lịch tận vạn trùng sơn, quyết hãn như lưu bất yếm phiền. Thiện ác thùy ngôn vô báo ứng, thiên đường địa ngục hiện bang bang. Dịch: đạo dạo xem âm phủ vượt ngàn sông, khổ cực gian lao chẳng nản lòng. Thiện ác ai tin không báo ứng, thiên đường địa ngục hiện song song. Tế Phật, trải qua khắp ngã đường âm phủ, những gì trông thấy đều là các vong hồn si mê. Lúc chưa sinh ta không rõ ai là ta, sau khi sinh ta không rõ ta là ai. Hai mắt mông lung lại không biết ai là ta. Chúng sanh mê tới mê lui, giống như đứa học trò lười biếng, đeo túi cơm theo chân người tới trường, chỉ biết ăn cơm đùa rỡn. Tới kỳ thi một hỏi ba không biết, có thể nói uổng phí cả công lao của cha mẹ đã nuôi nấng đứa con ngu muội si mê. Ta gỡ lời ở đây nói với chúng sanh dưới gầm trời rằng, đã sinh làm con người thì phải đội trời đạp đất, làm điều tốt lành ơn nghĩa, không được quỷ ma ma chuyên làm những việc xấu xa bất nhân ác đức, để tránh lúc sống quen đi đường tối ám, sau khi chết thành quỷ vô luân mãi mãi kéo dài thì thật là tham lam. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh lên đài sen. Dương Sinh: thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới. Dương Sinh xuống đài sen. Dương Sinh: thưa thầy, bữa nay tới đây tại sao phía trước lại thấy có một cái áo nhìn từ xa giống như có bóng người chìm nổi ngụp lặng ở trong, cùng tiếng kêu cứu mạng vong cả tới đây. Ôi, lại còn có cả mùi tanh tưởi bay tới nữa sao? Tế Phật: phía trước là ao máu nhơ huyết ô trì. Bữa nay ta dẫn con tới đây thăm, hãy lên tinh thần, mau tiến tới trước để tiện coi cho kỹ càng xem ra sao. Dương Sinh: trên đường âm binh áp giải rất nhiều người nhắm cái ao đi tới. Tế Phật: những tội hồn đó đều bị đem tới ao máu nhơ. Dương Sinh: mùi tanh hôi càng nồng nặc, tiếng kêu cứu mạng càng vang dội. Nguyên nhân nước trong ao giống hệt máu nhơ, tanh tưởi vô cùng. Tướng quân giữ ao hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thân hành tới thăm. Chúng tôi đã nhận được giấy thông báo cho nên biết trước hai vị bữa nay sẽ tới, xin mời vô trong tham quan. Dương Sinh: bởi vì ở đây nhìn thấy rất rõ ràng, tôi thiết tưởng chẳng cần phải tới sát bờ ao, chỉ mong tướng quân nói rõ về tình cảnh các tội hồn chịu hình phạt ở ao máu nhơ. Tướng quân: được được, ao này gọi là ao máu nhơ, vị trí ở phía dưới cầu Nại Hà. Tội hồn khi đi qua cầu đó té xuống hố rắn độc nên bị rắn độc nhai nuốt, cắn bị thương, máu tươi tuôn thành sông cuốn chảy vào ao này mà thành ao máu nhơ. Những kẻ bị nhận chìm dưới ao lúc tại thế đều phạm vào các tội nhơ bẩn. Dương Sinh xin tướng quân giảng giải rõ ràng hơn nữa. Tướng quân thành thánh vốn không thể giả dối, khinh nhờn nhơ bẩn, vậy mà vẫn thường có những kẻ khóc lóc chửi rủa thần minh, hoặc dùng những tiếng tục tiểu dơ giấy mắng mỏ người trên cùng vu khống gia họa cho kẻ khác, đều thuộc loại tim ruột nhơ bẩn. Có kẻ bày trò dâm giữa ban ngày ban mặt, giao hợp giữa trời chẳng sợ tam quan, mặt trời mặt trăng tinh tú chẳng hổ người nhìn, chốn vùi liêm sĩ nhơ bẩn cùng cực. Có kẻ chuyên môn bán sắc lấy tiền, mỗi lời nói ra đều là lời tục tiểu. Có kẻ tham dâm quá độ, tớ động thâm hoa không ngớt, ô nhiễm cả thể xác lẫn linh hồn, hoặc miệng thích ăn đồ nhơ để tẩm bổ cơ thể, hoặc ham bày trò bổ dưỡng nhơ bẩn thuộc bọn tà môn. Những kẻ ham thích làm thịt giết hại sinh linh, làm ô uế miếu đường thần Phật, kinh sách thánh hiền, sau khi chết đều phải chịu cái khổ bị nhận chìm dưới ao máu nhơ này. Tế Phật tục truyền, phàm phụ nữ bất hạnh chết vì sinh đẻ cũng bị quăng xuống ao máu nhơ này là lời ngoa truyền. Sinh đẻ nuôi dưỡng là lễ thường của trời đất hoa công, chẳng may thác đã là sự thảm, không lẽ còn đem quăng xuống ao bẩn. Cho nên người đời như có thân quyến sinh đẻ mà bệnh thác, phải gắng làm nhiều việc thiện, hoặc tụng niệm kinh kệ, hoặc ấn tống kinh sách thánh hiền để đem công đức này hồi hướng. Ác có thể giúp đỡ cái tâm của vong hồn bớt kinh hoàng sợ hãi, vì lúc sản phụ lâm bồn tâm vô cùng hoang mang thống khổ. Nếu như bất hạnh thác đi, thất thờ hồn phách bất an, thân nhân phải lo tu nhiều công đức để cầu thánh thần tiên Phật hóa độ. Tướng quân, Tế Phật nói rất chí lý, mong người đời hiểu rõ. Tế Phật, vì con cần đi nơi khác, tình hình ao máu nhơ đã rõ đại khái, chúng tôi xin cáo từ. Dương Sinh cảm tạ sự hướng dẫn của tướng quân. Tướng quân không có chi, có điều gì thất lễ xin tha thứ. Tế Phật, Dương Sinh lên đài sen chuẩn bị tới đông nhạc. Dương Sinh thưa, con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới điện đông nhạc, Dương Sinh xuống đài sen. Đông nhạc đại đế nghinh tiếp Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Quý vị phụng chỉ viết sách bữa nay mới tới bản điện, thực chờ đợi đã quá lâu. Tế Phật, vì đại đế quyền uy vô thượng, bần tăng lại bắt đầu đi thăm từ để nhắc điện, quý điện lại tọa lạc ở sau chót, đó là chính là ý hậu lai cư thượng, tới sau mà ở cao trên hết, kính mong đại đế chớ bận tâm. Đại đế Tế Phật chớ buồn lòng, đã có công thân hành tới bản địa là ta vui mừng rồi. Thánh hiền đường ở Đại Trung phát huy đạo đức chân lý, kể từ khi dựng thánh hiền đường tới nay đã trước tác Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Chân Kinh, Ngọc Hoàng Phổ Độ Thánh Kinh, Tu Đạo Chỉ Nam, Sơ Thuật Cổ Kim Thiện Ác Nhân Quả Báo Ứng Thánh Hiền Chân Lý. Các kinh sách thánh hiền này đều ấn tống để quảng bá khuyên hóa bốn phương nhân tâm thế đạo, ảnh hưởng kẻ hướng thiện không biết bao nhiêu mà kể, lòng ta đã sớm cảm tạ vạn phần. Bữa nay Dương Thiện Sinh lại theo Tế Phật tới thăm bản điện, lễ tất nhiên được tiếp đãi nồng hậu, mời hai vị vào trong điện nghỉ ngơi rồi chúng ta cùng đàm luận. Dương Sinh cảm tạ đại đế đã yêu mến giúp đỡ. Đại đế mời hai vị ngồi, lệnh tướng quân mau dâng trà. Tướng quân tuân lệnh, đã dâng lên. Đại đế xin hai vị chớ làm khách, dùng đi. Tế Phật cảm tạ đại đế ân ban. Dương Sinh trà ngọt trái ngon, mùi vị chẳng sai, có thể mang về dương gian một ít chăng? Đại đế, trái này chỉ ăn ở đây mới ngon thôi. Tế Phật Dương Sinh này, con chớ ham ăn cây, ăn trái trong vườn nhà con đã kết quả sai chiếu chích, chỉ cần chịu khổ chăm sóc con sẽ đủ ăn. Đại Đế, quả đạo mới là thứ trái thực dụng, nó có mang hình dạng quả nọ trái kia đâu, nhưng ăn thì hoàn hảo, dùng thì được tất cả mà vẫn còn bị mục nát trở thành vật vô dụng. Dương Sinh lời dạy của ân sư cùng Đại Đế, con đã liễu ngộ thật quá xấu hổ, xấu hổ. Tế Phật, xin Đại Đế giới thiệu về chức vụ của ti thuộc quý điện, thưa có tiện không? Đại Đế, Đông Nhạc tức núi Thái Sơn là ngọn núi đầu tiên trong ngũ nhạc, trực thuộc sự cai quản của ti, nơi đệ thập điện ở âm phủ, có thể nói là đơn vị tư pháp tối cao, giống như tòa tối cao pháp viện ở dương gian. Bản ngục chỉ cai quản sửa trị tất cả các hồn phách u uất tán loạn, cùng việc thăng giáng quỷ thần bất kỳ ở dương gian hay là âm phủ. Vì bản điện có thể tâu thẳng với Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi ra lệnh thi hành nhiệm vụ. Các bậc sơn thần, thổ thần, biên giới thần, thiên thần, địa thần đều quy tụ tại Đông Nhạc. Phàm 10 điện giữ kiện án lệnh, có gì nghi vấn không giải quyết được tức thì chuyển giao tới đây để bản điện lo liệu. Cho nên bản điện ở vào địa vị cao hơn 10 điện. Hơn nữa, trên đỉnh Đông Nhạc lại có U Minh giáo chủ quản lý phổ độ để cho mọi việc được hoàn hảo. Tôi nắm quyền cai quản kiểm soát âm phủ không giống các ti chức khác. Dương Sinh kể hạ sinh có một nghi vấn, kính mong Đại Đế chỉ giáo. Quý điện đã cai quản tất cả du hồn tán quỷ, tại sao dương gian vẫn còn thấy người này kẻ kia bị tà ma quấy phá hoặc hồn quỷ xâm phạm? Có thể nói là pháp luật ở âm phủ còn có kẻ hở không? Đại Đế lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọt. Lưới đất dày đặc, thoát mà chẳng được lâu. Điều Dương Sinh nói rất đúng, dương gian hiện có rất nhiều du hồn tán quỷ, âm luật tuy nghiêm nhưng không tuyệt đối xóa bỏ tâm từ bi. Cho nên nói tình lý pháp kim cố, pháp luật nhìn bao quát cả tình lẫn lý. Không thiếu những vong hồn lúc sống bị oan ức mà thác, âm ti cho phép báo oán, nhưng tới khi tới dương gian thường thường ý khí làm việc không phân đen trắng, thấy người là quán quýt. Nếu gặp người trần nguyên tính của thần hồn thịnh vượng hoặc đạo đức cao thâm, ắt nó không dám bén bản tới gần. Những du hồn tán quỷ nếu như không tôn trọng pháp lệnh làm quấy ở trần gian, một sớm bị phát hiện ắt bị thần thánh ở dương gian hoặc đội tuần sát của bản điện bắt được sẽ đem về khép tội. Lúc đó hẳn nó hết đường chối cãi, công và tội được xét xử đúng theo luật đã ấn định. Vì chư thần ở địa phủ muốn nổi oán hận của chúng sinh tiêu tan cho nên mới phóng thích quỷ hồn để báo oán. Nếu như tội phạm ở dương gian sau khi được thả ra, có kẻ đã thay hình đổi dạng, gia tăng sự tàn hại, ỷ thần cậy thế, khinh rẻ đồng loại, người đời bị hồn quỷ ám ốp thân tâm là bởi lý do trên. Dương Sinh Đại Đế nói rất đúng. Tế Phật cảm tạ Đại Đế đã khai mở cho biết rõ, vì thời giờ đã trễ, chúng tôi chuẩn bị hồi đường. Đại Đế, hai vị gian nan khổ cực nguyên chức cho địa ngục du ký sớm viết xong, việc phổ biến giáo hóa chúng sanh cũng mong sớm thấy có kết quả, lệnh cho các quan viên hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Dương Sinh cảm tạ Đại Đế cùng chư vị tiên quan, xin cúi lạy giả từ. Con đã lên đài sen, kính mời ân sư trở lại hiện đường. Tế Phật đã tới thánh hiện đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 62, lại gặp Bồ Tát Địa Tạng Vương, viết xong du ký mở hội lớn. Phật Tế Công giáng ngày 6 tháng 6 năm Mậu Ngọ 1978, thơ Thiên Hoa Pháp Vũ kết giao thiên, ngọc viễn tu hành nhất đoá liên thánh sách phù quang thùy vạn cổ du thư tự tự ký hoàn toàn dịch kinh vàng mưa pháp Phật trao truyền quyển ngọc tu hành một đoá sen sách thánh hào quang ngờ vạn thuở lờ lờ du ký chép không quên. Tế Phật, hôm nay là ngày vui sướng vì mất trọn 2 năm dạo thăm âm phủ để ghi chép sách địa ngục du ký, giờ đây mới tới được chương kết thúc. Một bộ sách quý giá hiếm hoi trên đời này đã nói hết chân lý của nhân sinh. Có người không tin, nhưng trạng huống có thật mà chư sinh dạo âm phủ suốt 2 năm qua hẳn đã thấy rõ như màn ảnh hiện hình người thật, việc thật. Cho nên ta hy vọng chúng sinh dưới gầm trời tin cái có, chẳng thể tin cái không. Lãnh hội được sinh là cái khởi đầu nhỏ nhoi, tử mới là kéo dài bất tận. Do đó lúc sống dù có biết trước cũng chẳng thể nhận ra được một phần trăm chết. Hãy nhìn đám u hồn đang kéo đi lũ lượt trên ngã đường dẫn tới âm phủ. Tự cổ chí kim, kẻ sĩ trung hiếu, tiếc nghĩa, sau khi chết một luồng linh quang phấp phơ bay lên thiên đường, lưu lại hương thơm muôn đời, hiện rõ tâm trung trinh đại tiết. Còn nếu như bọn phản bội chân lý chính nghĩa luân thường, sau khi chết linh hồn ô uế chẳng thể kham nổi tối tâm trầm luân ở địa ngục. Nguyện chúng sinh sau khi đọc xong sách địa ngục du ký như tỉnh còn mộng lớn, chớ lại si mê trong cảnh tình phàm tục, vì càng rơ càng sâu, cuối cùng không cứu chữa. Bữa nay là lần dạo âm ti cuối cùng, dương sinh hãy lên tinh thần y phục đoan trang chuẩn bị xuống âm ti lãnh thưởng. Dương sinh thưa ơn sư, niềm vui ngập tràn lòng. Con nói chẳng nên lời, hai thầy trò phụng chỉ viết sách, nhiệm vụ sắp hoàn thành mới có thể nhẹ nhõm thư thả một chút. Tế Phật, người có chí việc ắt thành, trời không phụ kẻ có lòng, mong gắn tinh tiến mau lên đại sen. Dương sinh, bữa nay đại sen sao to lớn một cách đặc biệt, lại có hào quang tỏa bốn phía. Tế Phật, vì từ 2 năm nay mình luôn lui tới âm phủ dương gian để phục vụ, nên đóa sen này cũng được điều luyện mà trở thành to lớn, mạnh mẽ phát hào quang. Dương sinh, à thì ra nguyên nhân là như vậy, quả là ảo diệu vô cùng. Tế Phật, đã tới nơi mau xuống đại sen. Dương sinh, à quảng trường trước mặt náo nhiệt quá, tiên nhạc diễn tấu vang vang bên tai, các bàn tiệc chạm trổ bằng ngọc thạch đã bày biển sẵn, những quan khách đi đi lại lại đều là những người con chưa từng nhìn thấy bao giờ. Có người mặc áo tu sĩ bay phấp phơ, cũng có sa di nho sĩ cùng nhân sĩ các nước đều bận đồ tu hành, chẳng rõ họ từ phương xa nào tới. Tế Phật, nhân phụng chỉ viết sách địa ngục du ký sắp xong, U Minh giáo chủ đặc biệt thiết yến tại trước cung Địa Tạng để ban lễ ăn mừng. Bữa nay chúng ta là thượng khách, còn thấy tiên sứ sa di nho sĩ, các vị tân khách cùng Bồ Tát Địa Tạng Vương đã tiến ra nghinh tiếp chúng ta, mau tiến lại lạy chào ra mắt. Dương sinh, vái chào Bồ Tát Địa Tạng Vương cùng chư vị đạo trưởng. Tại hạ là môn sinh của ân chủ quan đế thuộc Thánh Hiền Đường ở Đại Trung, phụng chỉ theo Tế Phật dạo địa ngục viết sách, thừa hưởng tâm từ bi của Bồ Tát Địa Tạng Vương, sắc lệnh cho các ti, các ngục ở âm phủ giúp đỡ công tác viết sách. Bữa nay nhiệm vụ hoàn thành, đặc biệt theo ân sư cùng tới bái tạ, không quản nhọc nhằn, giáo chủ bày biện cảnh trí như thế này thật ra là quá ngạc nhiên và cảm động. Giáo chủ, mời Dương Thiện Sinh đứng lên. Nhà ngươi cùng Tế Phật quá gian lao khổ cực, đã từ 2 năm nay bôn ba khắp nẻo đường địa ngục tâm cứu độ chúng sanh quý giá thật là hiếm có. Ta bữa nay đặc biệt thiết yến để chúc mừng công thành mà sách cũng thành, mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh vào trong đăng thượng tòa. Dương Sinh: Thưa không dám, Tế Phật, bữa nay U Minh giáo chủ Bồ Tát Địa Tạng Vương đặc biệt vì mình thiết yến, ta thấy hà tất phải thối từ, khổ cực suốt 2 năm mới được một chút vinh dự này, theo ta lên trên ngồi. Dương Sinh xin ân sư ngồi, còn con đứng hầu tiệc hội mừng này. Người tới mỗi lúc mỗi đông, người nào người nấy đầu tỏa hào quang, tin tưởng là đạo hạnh sâu dày. Giáo chủ, bữa tiệc hôm nay cốt để chúc mừng sách Địa Ngục Du Ký đã viết xong, nhân vì địa ngục đều được các tôn giáo trên thế giới thừa nhận, cho nên bất luận đạo Nho, Thích, Gia Tô, Hồi hay các tôn giáo mới thiết lập khác, từ giáo chủ cho chí tín đồ đều mời tham dự hết. Do đó mà chư thiên đã phái các tiên sứ, thiền sứ tới tham dự hội lớn. Giao trì kim mẫu cùng đặc biệt ban đào tiên cùng rượu quỳnh tương. Dương Thiện Sinh: Ngươi thật là có phước. Dương Sinh cảm tạ sự chiếu cố của thánh Phật tiên thần thuộc các tầng trời hiện thờ tiếng thiên nhạc hòa tấu vang vang. Giáo chủ, hội lớn sắp khai mạc, giáo chủ các tôn giáo cùng Quan Âm đại sĩ cũng giáng lâm. Đại sĩ bữa nay may mắn gặp Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh. Dương Sinh lạy chào Quan Âm đại sĩ: Giáo chủ, đã tới giờ khai mạc đại hội tấu thánh nhạc, chư vị yên vui, quý vị đều là khách quý từ thiên đường bữa nay xuống thăm địa phủ, khiến âm ty đại phóng quang minh, nhân thánh hiền đường tại tỉnh Đại Trung ở Đài Loan thuộc Nam Thiểm Bộ Châu, khâm phụng ngọc chỉ của Thượng Đế dạo âm phủ viết sách để khuyên hóa thế đạo nhân tâm, khí ô trược lắng trong, Phật sống tế công, tính thích khôi hài, người đời gặp Tế Phật muôn lầm đều vui vì Tế Phật mượn cớ điên cuồng giúp đời. Mỗi lời mỗi tiếng như một giọt sương ngọt ngào, vị thuốc tiên, vị nước cam lồ tuyệt diệu, có thể cải tử hoàn sinh. Cho nên Ngọc Đế ra lệnh Tế Phật phải lo dẫn đường, không những là người thấu suốt âm ty mà còn có thể chuyển thiên cơ một cách hết sức sinh động cùng tuyệt vời. Cho nên có thể nói là một nhân tài dẫn đạo tối hợp tình hợp cảnh. Dương Thiện Sinh là đệ tử chính của đàn cơ thánh hiền đường, tính linh tâm lành sáng suốt, theo Phật sống trải khắp các ngục của 10 cửa điện, công khuyến thế sâu dày. Bữa nay sách hoàn tất, đặc biệt cử hành tiệc này, một là để biểu lộ ý chúc mừng, hai là để bày tỏ thế giới tuy lớn nhưng tại linh giới các giáo không hề thấy có cửa ngõ như bữa nay tại đây. Nhân sĩ các giáo ngồi chung hòa khí vui tươi, hiển lộ rõ cảnh tượng đại đạo hết sức vô tư, không hề phân biệt chia rẽ. Mong chúng sanh trong thiên hạ nhận rõ lẽ này mà tìm về chân lý, tu tâm dưỡng tánh, tôn kính giữ gìn đạo đức khổng mạnh. Nếu như dứt bỏ luân lý cương thường sẽ càng thêm tính dã man, hẳn là không được hưởng phúc văn minh chút nào. Hành đại đạo, coi thiên hạ là chung, từ cái yên nhỏ mà đung đẩy thế giới tiến đến đại đồng, đó mới là hạnh phúc của chúng sinh. Xin ngưng lời tại đây khai tiệc. Tế Phật, Dương Sinh: Đừng làm khách, đây là rượu quỳnh tương cùng đào tiên vương mẫu, ăn uống vào có thể kéo dài tuổi thọ. Dương Sinh: Cảm tạ ân sư, con không khách sáo, nhân cơ hội này con ăn nhiều hơn. Giáo chủ hoan nghênh sư tổ Lữ Thường Dương đã tới. Lã tổ xin giáo chủ chớ quá lễ độ, tôi kính vâng lời dạy của Ngọc Hoàng, đặc biệt mang giấy ban khen sách tới giao cho Dương Sinh đem về làm phần thưởng cho việc viết sách của thánh hiền đường. Dương Sinh lạy tạ ơn trời, giáo chủ mời sư tổ dùng tiệc. Lã tổ đa tạ. Giáo chủ vì thời giờ đã muộn, sự tiếp đãi như có điểm nào không được chu toàn, xin chư vị cao minh chân chính tha thứ. Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh, bữa nay tới đây dự hội, tôi cảm thấy lòng vui sướng vạn phần. Cửa thiền phát huy đạo giáo, ứng thiên cơ thuyết pháp là một nghĩa cử, thuận lòng trời, hợp lòng người. Quyển sách Địa Ngục Du Ký nó viết nên được là hoàn toàn nhờ dựa vào bút liễu cành đào, thông tính linh, truyền chân lý của thánh xưa ban. Người đời nên hiểu sự dụng tâm của trời, cố gắng tôn kính vân theo lương tâm thiên lý, sau khi chết mới được miễn hình phạt của 10 cửa điện. Danh xưng Bồ Tát Địa Tạng là tiếng tôn xưng nơi cửa Phật, còn như cửa đạo lại tôn xưng tôi là Phong Đô Đại Đế, cũng như âm phủ còn gọi tôi là Phong Đô Địa Ngục. Người đời phần lớn chưa rõ, bữa nay nhân Địa Ngục Du Ký viết thành phụ làm lời nói cuối sách để người đời được rõ. Tế Phật Đài Sen hiện giờ lơ lửng giữa không trung. Từ 2 năm nay, chư sinh thuộc hiện đường gian lao khổ cực mới gặt hái được đạo quả. Ta không có lễ vật ban tặng nên đem tọa sen này bán cho dương sinh để làm vật kỷ niệm, vì suốt 2 năm qua thầy trò ra vào chốn u minh viết sách, hy vọng dương sinh rất yêu quý nó. Dương sinh cảm tạ ân sư đã ân ban tòa sen, nhận xong mới cảm thấy thẹn thùng. Con nguyện tôn trọng lời thầy dạy, cùng trông mong từ đây mãi mãi về sau ân sư có thể tùy thờ mở đạo. Tế Phật, Phật ở bên cạnh con, chỉ cần con giữ vững tâm Phật, ắt có thể thành Phật vậy. Giáo chủ, bình rượu Quỳnh Tương đặc biệt này mời Dương Thiện Sinh mang về thánh hiện đường tặng toàn thể môn sinh uống. Họ cũng quá khổ cực gian lao, phàm kẻ ấn tống hay thuyết giảng sách Địa Ngục Du Ký để khuyên đời, ngày đêm du thần tùy thờ đi tuần để kiểm tra rồi về báo cáo. Địa phủ đều có hồ sơ lưu giữ, phàm có điều sở cầu đều có thể hiệu nghiệm như âm thanh tương ứng. Hy vọng nhiều người phát tâm in tặng để truyền bá khắp trong thiên hạ, công đức kêu gọi lòng người thức tỉnh thật quá là vô lượng. Sau hết xin chúc thánh hiện đường môn sinh công quả tròn đầy, vận may hưng phát. Tế Phật, dương sinh, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh hiện đường. Dương sinh cảm tạ Ngọc Đế, giáo chủ, ân sư cùng chư vị đạo trưởng đã che chở chỉ dạy, vĩnh viễn khó quên ơn, ước mong tái ngộ. Giáo chủ mời quý vị đang an tọa đứng lên tiễn chân Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh trở lại hiền đường. Tế Phật, rượu Quỳnh Tương phải giữ khéo, đó là báu vật sau khi 2 năm khổ cực gian lao mới thâu hoạch được. Dương sinh, thưa con sẽ không để thất lạc, để giữ kỹ thành quả này. Giấy ban khen cũng cất trong bọc. Con đã lên đài sen mời ân sư trở lại hiện đường. Tế Phật, vì ai mà khổ cực, vì ai mà gian nan, âm dương giới quỷ môn quan đi khắp cõi âm tàu địa tạng, 2 năm vắt cạn tâm huyết, tung hết sức lực là cốt mong chúng sinh bỏ ác theo thiện. Đến nay nguyện ước đã thành, cái còn lại chỉ là nhìn chúng sinh có quay đầu hướng vào bờ hay không mà thôi. Địa Ngục Du Ký viết xong, tấm thân được vui vẻ thanh nhàn, muốn tu không tu ta chẳng quản, đọa địa ngục lên thiên đàng đều do người đời tự mình đi tới. Nhớ đấy, nhớ đấy, mong ước chúng sinh như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đã tới thánh hiện đường. Dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác, ta cùng đồng tử Ngọc Hư phải trở về trời trả sắc chỉ.
Ngọc Chiếu, bản đường ti lễ thần đăng đài ngày 3 tháng 5 năm Mậu Ngọ 1978, đức thánh dạy phút này Ngọc chỉ sắp giáng, lệnh cho thành hoàng ngoài 5 dặm, phúc thần ngoài 10 dặm, nghinh tiếp tất cả đệ tử nghiêm chỉnh đón giá, kim khuyết nội tướng từ gián bút, thờ bát nguyệt trung thu ban thánh điển, đại thiên thế giới phóng quang minh, trước thư nghi thức nghi long trọng, xa tội tiêu thiên công cáo thành dịch. Tháng 8 trung thu ban thánh điển, đại thiên thế giới phóng hào quang, trang nghiêm kính cẩn khi dân sách, quan giải tội tha để thưởng công. Đức thánh dạy ta đêm nay phụng mệnh mang sắc chỉ tới tuyên đọc, thần nhân phủ phục khâm phụng. Ngọc hoàng đại thiên tôn quyền linh cao thượng đế chiếu viết xét thánh hiền đường ở đài trung, do quyết nghị của thánh hội linh tiêu đã phụng mệnh trước tác sách địa ngục du ký. Kể từ rằm trung thu năm Bính Thìn bắt đầu khai bút tới rằm tháng 8 năm Mậu Ngọ này vừa đúng 2 năm. Trong khoảng thời gian này, Dương Thiện Sinh đã dạo thăm 10 cửa điện phỏng vấn các ngục. Những bằng chứng thâu lượm được cao như núi được tiết lộ hết trong sách địa ngục du ký. Kho tài liệu này trước đây đã đăng tải từng kỳ trên tạp chí Thánh Hiền Đường để phổ biến trong các giới đồng bào. Tới rằm tháng 8 năm nay, in thành sách xong đem 108 cuốn bày lên hương án, đốt 3 cuốn, 1 dân thiên đình, 2 dân địa phủ, 3 dân các thành hoàng cõi nhân gian dưới gầm trời để tỏ lòng sùng bái chư thần 3 cõi đất trời người, các ti âm phủ rất ngợi khen thành quả tốt đẹp này. Nên ngoài việc chiếu theo công ban thưởng và đại xá cho các tội hồn một lần, còn cử hành hội lớn để chúc mừng, cùng dân bản tường trình lên Đức U Minh Giáo Chủ chốn dương gian. Những ai không quản ngại gian lao khổ cực, dốc tâm công quả trong việc viết sách in tặng cùng phổ biến, có thành tích đều được ban thưởng. Phải ghi rõ tên họ, địa chỉ, số lượng sách và sở nguyện của những người in tặng sách vào tờ biểu chương để còn đốt và tâu lên thượng giới. Các công trình đáng ghi nhớ của những tấm lòng quảng đại thiết tha vì đạo nghĩa, suốt 2 năm qua chư sinh chịu bao khổ cực gian lao mới đạt được kết quả lớn lao, mong tiếp tục gặt hái được nhiều thành công khả quan hơn nữa, hậu sửa ngay thế đạo, dẹp sạch xong quá đồi trụy để mạnh tiến đến đại đồng, chớ trái lệnh trẫm, kính cẩn vâng lời, không dám sao nhãn cúi đầu tạ ơn. Thiên vận ngày 3 tháng 5 năm Mậu Ngọ 1978, đề bạc Phật sống tế công giáng về học thuyết linh hồn. Dầu với phương tiện khoa học kỹ thuật tăng tiến ngày nay cũng chỉ thấu tỏ được một đôi phần nhỏ nhoi không đáng kể. Do đó ngoài phương thức dạy công tu luyện tinh thần khai thông huệ nhãn, chẳng thể nhìn rõ được vấn đề. Cơ thể con người do 3 nguyên tố tinh khí thần tổ hợp, còn cái thân huyền ảo túi cơm giá áo này làm sao có thể tồn tại được lâu? Bởi một sớm đất nước gió lửa biến hóa, ốc xương thịt rửa nát tan thành tro bụi, người ra đi để lại lầu quan gác trống. Cũng nhờ vậy mà linh hồn được chuyển kiếp, thân xác được hóa sinh, con người thay hình đổi dạng, mang bộ mặt mới chào đời. Những bậc tiên tri thuộc các tôn giáo cổ kim trong ngoài, hoặc những vị có năng lực thông tỏ siêu linh, mắt họ đều có thể nhìn rõ việc này và làm chứng cho lời nói của ta. Việc trước tác sách địa ngục du ký là do lệnh trời thương xót chúng sanh từ lâu đắm chìm trong cõi hồng trần, đã từ lâu 3 khối trực ác độc tham sân si mặc sức hoành hành, nhẫn chìm đạo đức, gây nhiều nghiệp chướng khiến xã hội ngày càng đọa lạc. Bởi vậy cần phải gấp rút xây dựng lại diện mối đạo cho đời cùng toàn cảnh sống tốt đẹp cho người. Đặc biệt được phép tiết lộ cảnh huống trung thực ở âm phủ để cảnh cáo và biến cải thế tục, kêu gọi cùng hướng dẫn quay về đường nhân từ, đẩy mạnh chân lý đạo nghĩa để bồi đắp lòng tin tưởng nhiệt thành, trí lương tri sáng suốt kẻ phàm. Nếu có duyên may gặp được sách Địa Ngục Du Ký này, nếu như chịu khó đọc và nghiền ngẫm, ắt là buông giao đồ tể. Ta chân thành cầu chúc độc giả minh tâm kiến tánh và thành Phật. Hai năm qua lòng ta đã xúc động quá nhiều, giờ đây sống tâm lại cảm ứng cùng Thái Thượng, kính cẩn dẫn mấy câu để thay lời kết ở cuối sách: quả phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chỉ báo như ảnh tùy hình. Quả phước không cửa, chỉ tại người tự chuốc, thiện ác trả vây như bóng theo hình. Thánh Hiền Đường, Bần Tăng Thế Công kính đọc, ngày 29 tháng 6 năm Mậu Ngọ 1978, lời cuối của bản đường thơ Liễu Ngộ Do Như Giả Đắc Đăng. Vô sông ám thất hốt khai minh, thử thân bất hướng kim sinh độ, cánh đại hà thờ độ thử thân dịch. Ngộ đạo quả như tối gặp đèn, sáng bừng phòng kính giữa đêm đen. Thân này không gắn đời này độ, đợi đến đời nào mới độ thân. Sau khi chúng ta đọc hết 10 điện địa ngục và trong lý luận dẫn tiếng của chư Minh Vương tại địa ngục và những quan thần làm việc, Phật Tế Công, Dương Thiện Sinh, chúng ta mắt mù không thấy, nhưng mà chúng ta xét lý đó có sao thực tế không, lời giảng giải của những vị đó có cứu độ chúng sanh không, có cứu độ tâm linh của chúng ta không, có cho chúng ta có một cơ hội cuối cùng để tự sửa tự thức không. Cho nên Ngài đã khuyên chúng ta phải trung sớm trở về. Khi chúng ta thấy tội hồn bị giam hãm tại địa ngục, thì những tội hồn đó trước kia cũng như chúng ta không biết cái hồn, không biết giá trị của cái hồn, cho nên đến ngày phải bị giam hãm xuống địa ngục mới thức giác rên xiết kêu la đau đớn khổ cực. Nhưng mà hồn bất diệt để cho chúng ta thấy đạo lý, để nêu minh, để cho chúng ta thấy rằng hồn bất diệt. Nhưng mà có tu mới biết hồn bất diệt, còn nếu không tu làm sao biết hồn bất diệt. Những phân lý đã nói như thế đó, tội hồn bị giam, bị đau khổ này chứ cái nào, bị ở ngục soi tim, nước tiểu phân bùn hôi thối, đã chịu cảnh lấp da mặt, mổ xẻ, hành hạ đủ thứ đó, rùng rợn như vậy để chi? Để cho thức tâm. Mà ngày nay chúng ta ở dương gian có bị cảnh hành hạ đó không? Chắc chắn chúng ta đã và đang bị. Chúng ta là một tội hồn đang giam hãm trong tiểu thiên địa này. Mà nếu chúng ta không thượng thiên, không làm đúng theo đạo đức, thì chúng ta đến đâu? Chúng ta gặp phải ngặt cảnh của nội tâm. Khi chúng ta đi giết một người, hại một người, nói xấu một người, tỉ bán đạo pháp, tâm chúng ta không được yên ổn. Hỏi ai là người gánh cái bệnh đó? Bệnh đó là bệnh nan y, đau khổ. Mình đã tâm tối không thấy mình, lại chê người. Hỏi cái tội đó tội gì càng ngày càng tối thêm. Cho nên chúng ta là người tu, biết người trở lại với luật quân bình sẵn có của chính mình, thì chúng ta là đại phước đức đã hiểu chúng ta có cơ hội và ăn năn hối cải sự sai lầm của chính mình để trở về với căn bản sẵn có của Thượng Đế đã và đang ân ban cho chúng ta, và cho chúng ta có một cơ hội cuối cùng để thức giác. Chứ đâu có tưởng là tưởng ở thế gian có bạc tỷ là hết tội đâu. Còn có bạc tỷ chết đi vẫn còn tội, để xác nhận cho chúng ta thấy rõ. Bên trên đã nói rõ cho chúng ta thấy rằng có bạc tỷ để có mua không được, mua không được cái tội. Cho nên tội ta làm thì ta chịu. Nếu tình chúng ta không tu thì ai dẫn chúng ta tiến? Cho nên ở thế gian Thượng Đế đã ban cho chúng ta nhiều cơ hội, nhiều chùa chiền, nhiều nhà thờ, nhiều nơi thuyết chân lý, giảng giải chân lý để cứu độ tâm linh thích hợp tùy theo khả năng sẵn có và đại nguyện của chính mọi người. Cho nên mau mau tìm lấy một con đường để mà đi. Cho nên Thượng Đế đã ban tất cả những phương tiện chúng sanh, nhưng mà chúng sanh không chịu tu thì làm sao mới ngộ được. Cho nên người tu càng quý, càn quý địa ngục Du Ký và thấy rằng tôi từ địa ngục Du Ký mà địa ngục mà ra, và tôi thấy rằng tôi đã qua những cảnh rùng rợn mà ngày nay tôi thức tâm, tôi trở về với sự quân bình tu học, tôi mới nghiền ngẫm cái sự trang nghiêm và giáo hóa của Thượng Đế toàn là đại từ bi cứu độ chúng sanh, kể cả địa ngục. Có người xuống địa ngục không cần biết tới ông trời, bán ông trời ăn, nhưng mà ông trời cũng cho cơ hội cuối cùng để cho nó trở về nơi chính nó. Cho nên có hạn bao nhiêu năm bị tù tội mà không ăn năn sẽ thiển hạn. Cho nên chúng ta ở thế gian cũng vậy, có luật pháp cho chúng ta thấy, nếu mà chúng ta phạm pháp thì cũng bị ở tù vậy. Nhưng mà ở thế gian còn có chỗ lo được, nhưng mà địa ngục thì miễn đi, không có chỗ lo. Chúng ta đã thấy rõ rồi, chỉ ngày nay chúng ta ở trong thềm tình thương và đạo đức mà chúng ta không biết xây dựng tình thương và đạo đức. Tại sao chúng ta đã nói rằng chúng ta ở trong thềm tình thương và đạo đức? Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cho chúng ta có một cơ hội cuối cùng